Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Bích Vân qua một ca khúc của Quốc Thi, Tôi biết Chúa yêu tôi.
Tại sao vua muôn vua phải Giáng sinh chốn đê hèn này? Vì tội của ai mà Chúa chịu đớn đau chết trên thập hình? Dùng tình yêu vô biên cảm hóa thế giới, Ngài chịu khổ đau. Tội nhân như tôi với thế nhân chất trên mình Ngài. Vì yêu thế giới, Chúa Giêsu giáng sinh làm người. Ngài đem đến thế giới tình yêu chưa chan hy vọng. Cho ai đang trông mong Giêsu giáng thế vào lòng khát khao. Lòng tôi biết rõ Chúa yêu tôi chở che từng ngày. Chân Chúa gánh thay tội tôi, Giêsu tình yêu bất biến với con người. Chỉ duy Chúa Giêsu rời ngôi hiển vinh trên thiên cung, sông núi khắp trái đất hò reo mừng.
Giêsu giáng sinh làm người, Ngài đem đến thế giới tình yêu chưa chan hy vọng. Cho ai đang trông mong Giêsu giáng thế vào lòng khát khao, lòng tôi biết rõ Chúa yêu tôi chở che từng ngày. Là chân Chúa gánh thay tội tôi, Giêsu tình yêu bất biến với con người. Chỉ duy Chúa Giêsu rời ngôi hiển vinh trên thiên cung, sông núi khắp trái đất hò reo mừng vui. Chỉ duy vua Giêsu quyền năng biến đổi nhiều cuộc đời, dù ai vấp ngã ngửa trông cứu Chúa thì Ngài đã tiếng kêu cầu ngay. Vì Ngài yêu bàn lòng xóa hết bao tội tôi vì Ngài
Chương 8. Bạn có bằng lòng làm đầy tớ không? Trong Tân Ước, không có gì rõ ràng hơn là điều Chúa Giêsu mong ước chúng ta chấp nhận một địa vị thấp hèn của những người đầy tớ. Đây không phải là một bổn phận thêm vào mà chúng ta có thể chấp nhận hay không chấp nhận theo ý muốn của mình. Đó chính là trọng tâm của mối giao thông mới mà môn đồ phải thực hiện với Đức Chúa Trời và với những người khác. Nếu người đó hiểu biết mối giao thông với Đấng Christ và hiểu biết một mực nào đó về sự thánh khiết trong đời sống của mình. Khi chúng ta hiểu biết rằng hạ mình và từ bỏ đời sống làm cho mình trở nên trống không, đó là những điều đòi hỏi nơi một người muốn thật trở nên đầy tớ, thì có một điều trở nên rất hiển nhiên, đó là chỉ những người đã sửa soạn nhất định, hoàn toàn sống dưới bóng của Gô-gô-tha, đã từng chiêm ngưỡng sự hạ mình và tan vỡ của Chúa Giê-xu vì cớ mình, chúng ta mới sẵn sàng chấp nhận địa vị ấy. Khi chúng ta đề cập đến vấn đề này, cùng cách ứng dụng cá nhân, những chi tiết vào cuộc sống, có ba điều khởi nguyên cần được trình bày ở đây để sửa soạn chúng ta có thể hiểu địa vị thấp kém và khiêm nhường mà Ngài muốn chúng ta nhận lấy. Trong Cựu Ước, có hai loại đầy tớ được nhắc đến. Có những đầy tớ thuê, những người này được trả tiền công và có một số quyền. Rồi, cũng có những đầy tớ nô dịch hay nô lệ. Những người này không có quyền, không nhận lương và không được đòi hỏi gì hết. Người Hebrew bị cấm, không được dùng người đồng chủng anh em mình để làm đầy tớ nô dịch. Họ chỉ được phép bắt người ngoại làm nô lệ. Tuy vậy, khi bước sang Tân Ước, trong tiếng Hy Lạp, từ ngữ chỉ đầy tớ của Chúa Giêsu Christ không phải là đầy tớ thuê, nhưng là đầy tớ nô dịch. Với từ ngữ này, nó bày tỏ cho chúng ta ý nghĩa là địa vị của mình, là địa vị mà chúng ta không có quyền, không được đòi hỏi, địa vị mà trong đó chúng ta tuyệt đối là tài sản của Chúa chúng ta. Ngài đối đãi và sử dụng chúng ta theo như Ngài muốn. Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy rõ ràng hơn địa vị của chúng ta là gì khi chúng ta hiểu rằng mình là đầy tớ nô dịch của một đấng đã từng bằng lòng làm đầy tớ nô dịch. Không điều gì bày tỏ rõ ràng hơn sự khiêm nhường, kỳ diệu của Chúa Giê-xu. Đấng đã làm đầy tớ trong câu Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Không có quyền, Ngài bằng lòng chịu đối xử theo ý muốn Đức Chúa Cha và để cho lòng độc ác của loài người được thể hiện ra ngoài. Theo đó, chỉ mình Ngài mới có thể phục vụ người và đem họ về cùng Thượng Đế. Bạn và tôi là đầy tớ nô dịch của Đấng đã từng luôn luôn làm nô lệ. Phẩm tánh của Ngài luôn luôn khiêm nhường và hoạt động của Ngài luôn luôn hạ mình xuống để phục vụ vật thọ tạo. Thế thì địa vị của chúng ta thấp hèn quá. Điều này chỉ cho chúng ta biết được Chúa Giêsu cai trị có ý nghĩa đến mức nào. Việc này dẫn chúng ta đến một điều xa hơn. Địa vị làm đầy tớ của chúng ta đối với Chúa Giêsu được bày tỏ ra trong cách phục vụ của chúng ta đối với người khác. Phao-lô nói, chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Giêsu Christ, tức là Chúa, và vì tình yêu mến Đức Chúa Giêsu mà chúng tôi xưng mình là tôi tớ của anh em. Địa vị thấp hèn mà chúng ta chấp nhận với Đấng Christ được Ngài phán đoán theo địa vị thấp hèn mà chúng ta đảm nhiệm trong mối thông công với những người khác. Không bằng lòng phục vụ người khác theo đường lối khiêm nhường và cao quý mà Ngài đã nhận là không bằng lòng phục vụ Ngài. Và như vậy, chúng ta đã mất mối thông công với Ngài. Bây giờ, chúng ta đang đứng trong một địa vị có thể ứng dụng nhiều điều này vào đời sống cá nhân của mình. Có lúc, Đức Chúa Trời đã nói với tôi qua Luca đoạn 17, từ câu 7 đến câu 10. Ai trong các ngươi có để tớ đi cày hoặc đi chăn khi ở ngoài đồng về, biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Trái lại, há không biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng, phục vụ ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong, rồi sau ngươi sẽ ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm, thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Các ngươi cũng vậy, khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích, điều chúng tôi làm là điều chắc phải làm. Tôi thấy ở đây 5 dấu hiệu của một đầy tớ nô dịch. Thứ nhất, người này phải bằng lòng để người ta chồng chất trên mình hết điều nọ đến điều kia mà không hỏi tại sao điều đó lại đưa đến cho mình. Thêm vào một ngày làm việc đồng áng mệt nhọc, người đầy tớ ở trong thí dụ này lập tức phải sửa soạn bữa cơm cho chủ mình, và thêm vào đó người còn phải hầu bàn, và trước đó người không có gì để ăn. Người chỉ đi ra và làm việc không mong ước gì hơn. Đối với công việc như thế này, chúng ta thiếu thiện chí biết bao. Chúng ta rất dễ phàn nàn và tỏ ra cay đắng trong lòng khi người ta mong mỏi chúng ta làm một việc như vậy. Nhưng lúc chúng ta bắt đầu phàn nàn thì chúng ta đã hành động như mình có quyền, và người đầy tớ nô dịch thì không có quyền hành gì hết. Thứ hai, khi làm việc này thì người đó phải bằng lòng, không cần được người ta cảm ơn về công việc đó. Chúng ta thường phục vụ người khác, nhưng lòng của mình hay thương hại chính mình và hay phàn nàn đắng cay rằng người ta xem những điều đó như là một sự hiển nhiên mà không cảm ơn chúng ta. Những người đầy tớ nô dịch phải bằng lòng làm như thế. Người đầy tớ mướn có thể đòi hỏi điều gì đó, nhưng người đầy tớ nô dịch thì không được đòi hỏi gì hết. Thứ ba, khi đã làm xong tất cả điều đó thì không được cáo người khác là ích kỷ. Khi tôi đọc đoạn sách này, tôi không cảm thấy điều gì hơn là vị chủ này có phần ích kỷ và nhỏ mọn. Nhưng về phần người đầy tớ nô dịch, ta không thể nào cáo như vậy được. Người sống để phục vụ ích lợi của chủ, và nếu không thì lòng ích kỷ hay những gì khác của người chủ không thể hiện ra trong việc này với người. Nhưng còn chúng ta, có lẽ chúng ta bằng lòng để người khác đối đãi với mình một cách tệ bạc, và có lẽ chúng ta bằng lòng không cần người khác cảm ơn về những điều chúng ta làm. Nhưng trong tâm trí của mình, chúng ta thường lên án người khác về lòng ích kỷ của họ. Nhưng đó không phải là địa vị của một đầy tớ nô dịch. Nó chỉ tìm được sự ích kỷ nơi người khác, làm cơ hội để bày tỏ chính mình một đầy tớ trong tất cả mọi việc đối với chủ mình. Nhưng vẫn còn một bước thứ tư mà chúng ta phải bước đến. Đã làm được tất cả những điều này thì không lấy cớ gì để bày tỏ lòng kiêu ngạo, tự khoe khoang. Nhưng chúng ta phải xưng rằng mình là những đầy tớ không ích lợi gì. Điều này có nghĩa là trong chính mình chúng ta không có gì để được Đức Chúa Trời hay người ta sử dụng. Chúng ta phải luôn luôn xưng rằng trong chúng ta, trong xác thịt của mình không có điều gì tốt. Nếu chúng ta đã làm được như vậy thì cũng đừng tự mình biết ơn mình. Vì như thế, lòng chúng ta tự nhiên vẫn còn kiêu ngạo và ngu muội. Nhưng chỉ tạ ơn Chúa Giêsu đấng ngự trong chúng ta và giúp đỡ cho chúng ta bằng lòng làm việc đó. Đáy của bản ngã sẽ hoàn toàn bị chọc thủng bởi bước thứ năm và cũng là bước cuối cùng. Phải nhận rằng khi làm và chịu đựng tất cả những điều ở trên con đường nhu mị và khiêm nhượng, phải nhận rằng khi làm và chịu đựng tất cả những điều ở trên con đường nhu mị và khiêm nhượng, chúng ta chưa làm được một mảy may nào so với bổn phận của mình phải làm. Trước hết, Đức Chúa Trời dựng nên con người chỉ để con người trở nên đầy tớ nô dịch của Ngài. Tội lỗi của con người gồm trong sự từ chối, không chịu làm đầy tớ Ngài. Như vậy, sự phục hồi chỉ là một sự phục hồi trở về địa vị làm đầy tớ nô dịch mà thôi. Vậy nên, con người không làm điều gì đặc biệt xứng đáng khi bằng lòng chấp nhận địa vị đó. Vì cớ, con người được tạo dựng nên và được cứu chuộc vì chính điều ấy. Thế thì, đây là con đường của thập tự giá. Đây là con đường mà đầy tớ nô dịch thấp hèn của Đức Chúa Trời trước đó đã bước đi vì cớ chúng ta. Và chúng ta là đầy tớ nô dịch của vị đầy tớ đó, há không bước đi sao? Nó có vẻ khó khăn và đáng sợ. Con đường này có đi xuống không? Phải biết chắc rằng đây là con đường duy nhất đi lên. Đây chính là con đường mà Chúa Giêsu Christ đã lên đến Cha Ngài. Và đây cũng là con đường theo đó chúng ta có thể đi đến một nơi đầy dãy quyền phép thiêng liêng, đầy thẩm quyền và bông trái. Những kẻ đi trên con đường này là những linh hồn sáng láng, sung sướng, tràn đầy sự sống của Chúa. Họ nhận thấy câu kẻ nào tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên đúng với họ cũng như đúng với Chúa. Nơi mà trước kia lòng khiêm nhường chỉ là cái gì quấy rầy, không được tiếp đón nồng hậu. Chỉ là khi nào có cơ hội người ta mới mặc nó vào. Bây giờ lòng khiêm nhường đó trở nên vợ của linh hồn họ. Họ đã cưới cho mình đời đời. Nếu bóng tối và mỏi mệt xâm nhập linh hồn họ, đó chỉ là tại một điểm nào đó họ đã không bằng lòng đi với nàng trên con đường nhu mì và tan vỡ. Nhưng nàng luôn luôn sẵn sàng đón tiếp họ trở về đoàn tụ khi họ ăn năn và tìm kiếm mặt nàng. Điều này đem chúng ta về vấn đề tối trọng của sự ăn năn. Chỉ giải quyết vấn đề cho rằng chúng ta sẽ khiêm nhường hơn trong tương lai, điều đó không giúp mình đi vào một đời sống dư dật hơn. Có những thái độ và hành động đã xảy ra, chúng ta vẫn cứ bám chặt vào, là chỉ bởi chúng ta không bằng lòng xin lỗi mà chúng ta cần ăn năn. Chúa Giêsu không phải chỉ mang lấy hình thể người đầy tớ nô dịch để nêu cho chúng ta một gương, nhưng để Ngài có thể chết vì cớ những tội lỗi đó trên thập tự giá. Và trong huyết quý báu của Ngài, Ngài có thể mở một dòng suối, trong đó tất cả mọi tội lỗi có thể được rửa sạch. Nhưng huyết đó không thể áp dụng đối với tội lỗi của lòng kiêu hãnh của chúng ta, cho đến khi chúng ta được tan vỡ trong sự ăn năn đối với tất cả những điều xảy đến cho mình và với bản tính cũ của mình. Điều này sẽ có nghĩa là chúng ta để cho ánh sáng của Đức Chúa Trời đi qua mọi phần của lòng mình và đi vào mọi mối giao thông của chúng ta. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải thấy rằng chính là vì tội lỗi của sự kiêu ngạo mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ ra cho chúng ta, đã làm cho Chúa Giêsu cảm thấy cần phải lìa thiên đàng để chết trên thập tự giá, hầu cho tội lỗi đó có thể được tha. Nó không những chỉ có nghĩa là chúng ta cầu xin Ngài tha tội cho mình, nhưng còn xin người khác tha thứ nữa. Tất cả những điều đó thật bày tỏ lòng khiêm nhường. Nhưng khi chúng ta bỏ qua cửa của những người bị tan vỡ, chúng ta sẽ xuất hiện trong ánh sáng và vinh hiển của con đường thánh và lòng khiêm nhường. Để bạn suy gẫm. Rõ ràng, ý muốn của Đức Chúa Trời là tôi phải trở nên một đầy tớ thuộc riêng về Ngài. Nếu tôi sẵn sàng, thì Ngài cam kết giúp đỡ tôi. Nếu tôi cầu xin, thì Ngài sẵn sàng chiếu rọi ánh sáng của Ngài vào lòng tôi và chỉ cho tôi biết những thái độ nào, lời nói nào và hành động nào không thích hợp với một người đệ tớ. Vì thế, tôi muốn cầu nguyện như sau. Lạy Cha ở trên trời, con biết con chưa sống như một đệ tớ thuộc riêng về Ngài. Con đã không làm theo những gì Ngài truyền phán, và con thường từ chối phục vụ tha nhân, đặc biệt là khi họ có vẻ hay đòi hỏi hay vô ơn. Xin Chúa tha thứ và giúp đỡ con trở thành một đầy tớ thuộc riêng về Ngài. Xin chỉ cho con biết những thái độ nào là không thích hợp với một đầy tớ. Xin giúp đỡ con ngày càng trở nên giống với Chúa Giêsu là chủ của con hôm nay. Amen. Lời ghi chú cá nhân.
Chúa hỡi, bao năm con đã cách xa Ngài, tìm đâu cho con nương dựa nguồn an ủi. Cuộc sống với bao lo toan, ngày dần qua với bao mỏi mệt, đêm dài khóc cho đời con. Chúa con xin Chúa một lần, Ngài cho con được trở về nơi yêu dấu. Dù sóng gió phủ che thân con, dù đời che bài con mãi, thì con đây vốn không đổi thay, chờ con yêu dấu. Mắt ta hằng trông ngóng con, về đây con hỡi. Nhân phước hạnh và sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui. Tình yêu cao quý, Giêsu vì con chết thay, hãy mau ăn năn. Xin Ngài tha thứ con lại gần bên Cha. cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giêsu giờ đây. Con xin Chúa một lần, Ngài cho con được trở về nơi yêu dấu. Dù sóng gió phủ che thân con, dù đời chê bai con mãi, thì con đây vẫn không đổi thay. Chờ con yêu dấu, con yêu dấu mắt ta hàng trong ngóng con, về đây con hỡi, nhân phước hạnh và sự thương xót, lòng đau thương sẽ nên mừng vui. Tình yêu cao quý Giêsu vì con chết thay, hãy mau lại gần bên cha. Cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giêsu giờ đây. Đến với cha yêu, hãy chạy đến với cha nhân từ. Ngài mong chờ anh, người ơi mau quay về đây. Anh hỡi, chờ con yêu dấu, hãy quay về đây với ta. Này con yêu dấu, mắt ta hàng trong ngóng con, về đây con hỡi, nhân phước hạnh và sự thương xót, lòng đau mau ăn năn, cúi xin Ngài tha thứ con, lại gần bên cha. Cánh tay Ngài vẫn đang rộng mở, mau tiếp nhận Giêsu.